Cầu chóc lão thử. Mình biết rằng là câu chuyện này nói về một người ở nước Tề mà rất là giỏi xem mấy tướng chó. Ông này chỉ thoáng liếc qua thì có thể nhận ra được rằng là cái hay hay cái sở của loài chó. Thành ra nếu mà do ông này xem tướng mà lựa chó đó thì những con chó đó rất ư là nhanh nhẹn và giúp cho những người thợ săn một cách đắc lực. Rồi thì có một người hàng xóm mà trong nhà ông ta có rất là nhiều chuột. Ông này mới nghĩ rằng chó nó có thể bắt bất cứ một cái loại thú rừng nào á, thì kể cả chuột thì dĩ nhiên chó cũng bắt được thôi. Thành ra ông này mới đi nhờ cái ông thầy tướng chó xem tướng dùm cho mình để mà mua một con chó cho thật tốt về có thể mà bắt chuột. Đấy. Như là những con chó mà ông này đã từng xem tướng qua và nó bắt mọi cái loài thú rừng. Thì ông trải qua một năm trời á, thì một hôm cái ông thầy tướng chó này mới dẫn một con chó về. Thì ông này nói là con chó này là một con chó rất ư là nghĩa là tốt, mà tôi nghĩa là phải đi bôn ba khắp mọi nơi và khó khăn lắm mới kiếm được nó. Thành ra bây giờ đem về cho ông này. Ông này ông lân cư thì mừng ghê lắm, cho nên rất là cưng chiều con chó và nuôi dưỡng con chó một cách nghĩa là hầu hí ghê lắm. Nhưng mà con chó này thì càng lúc á, thì nó càng mạnh khỏe cường tráng, nhưng thủy chung thì nó không chịu bắt chuột. Anh xong lân cư này buồn bực mà lại tìm đến cái ông thầy tướng chó kia mà than thở. Mà ông thầy tướng chó thì nói rằng tôi thề với ông là con chó này là một con chó hiếm có ghê lắm á, nhưng mà cái chí hướng của nó đó là lùng bắt mấy con thú ở trong những chốn xâm lâm rừng, chứ cái chí của nó không có nằm ở trong cái xó bếp với mấy con chuột. Cho nên vì như thế đó mà nó không chịu bắt. Bởi vậy cho nên bây giờ nếu mà ông muốn nó bắt chuột đó thì bây giờ ông cứ trói hai cái chân nó lại, hai cái chân sau nó lại, thì lâu ngày nó sẽ chịu. Thì ông hàng xóm này nghe xong như vậy thì cứ thế mà làm, tức là cột hai cái cẳng sau của con chó lại. Con chó không có cách nào mà nhảy tung tăng được nữa, cho nên dần dà thì nó bắt đầu biết bắt chuột. Thì cái câu chuyện này kết luận nói là nếu mà mình bỏ đi cái sở trường, bỏ đi cái sở trường của một sự vật nào đó để mà lấy cái sở đoản của cái sự vật đó đó, thì đó cũng là một cái chuyện gọi rằng là rất ư là đáng chê trách, đáng cười, đáng chê trách. Cái câu chuyện này đại khái nói như thế. Mua một con chó thật là tốt về và chỉ để sử dụng bắt chuột thôi. Đó. Ý của con là để con các con thú ở ngoài bị hè. Mà giờ sư phụ bắt ngồi thiền nó là một kêu còn giống như là một chó cột chân. Mọi người cũng nói nhiều cái ý kiến xoay chung quanh cái vấn đề gọi là sở trường sở đoản một chuyện, nhưng cái thứ hai là cái vấn đề gọi rằng là biết cách dùng. Thì bây giờ mình nói về sở trường sở đoản trước đi, bởi vì nãy giờ nhiều người bàn luận về sở trường sở đoản. Thì mình cũng hiểu là trong Phật pháp mình sở nói sở trường sở đoản thì Phật pháp cũng có khác, cái tinh thần nó khác xa với cái sở trường sở đoản theo cái vấn đề mà chuyển thế sự mà mình suy nghĩ. Thì mình cũng hiểu cái vấn đề rằng là đạo Phật thì cái gì nó cũng có hai vấn đề, gọi là phương tiện với lại cứu cánh. Và phương tiện với cứu cánh thì chẳng khác gì như là thế đế với lại chân đế. Đó. Thì thế tục đế với chân đế nó cũng giống như rằng là cái vấn đề mình gọi rằng là phương tiện với cứu cánh. Mà khi Đức Phật sử dụng mọi cái phương tiện pháp đó, thì đó là tại Đức Phật đối xử với lại thế tục. Còn khi Đức Phật mà sử dụng cứu cánh pháp đó, là Đức Phật đối với lại vấn đề của chân lý chứ không phải thế tục nữa. Đó. Mà là nói thẳng về chân lý. Thành ra cái sở trường sở đoản mà nếu nói theo cái vấn đề gọi là thế tục đó, là mình thì ai ở đây mình cũng hiểu. Tức là chẳng hạn bây giờ sở trường của tâm tạng đó là máy móc đi, chẳng hạn computer đi, nó ví dụ như thế. Nhưng bây giờ mình bắt đi làm bếp ví dụ vậy, xong cái rồi cái mình lại sở trường của ba chị em đó là nấu bếp đi, mình bắt đi làm máy đó. Thì nó như thế là nó tổng hòa nhập máy hết trơn à. Thành ra hóa ra đó, vì nó không có đúng sở trường của mình mà nó lại là cái sở đoản của mình, thành ra nó là chuyện khó cho mình. Thành ra cả hai bên cùng bị khó, thành ra cả hai việc cùng gặp khó. Và nếu mà sử dụng cho nó đúng á thì đương nhiên cả hai bên đó đều được dễ dàng và cả hai việc nó đều dễ. Tức là việc nấu bếp như là việc máy móc nó đều được dễ. Đó. Thì đó là cái vấn đề mà sở trường cái sở đoản mà trong cái câu chuyện này nêu lên, mà nói rằng là bỏ cái sở trường mà dùng cái sở đoản đó thì nó sẽ bị những cái như thế. Tức là bị cái cái dư vụ mới ví dụ đó, nó sẽ bị khó khăn. Khó khăn cho công việc đó và khó khăn cho người đó. Cho nên khó khăn cho công việc bắt chuột và khó khăn cho con chó đó nữa. Tại con chó nó không quen bắt chuột. Bây giờ bắt nó bắt chuột là làm cho nó bị khó. Rồi cái công việc bắt chuột mà lại giao cho một con chó không quen bắt chuột, thành ra công việc nó bị khó. Công việc nó bị khó là công việc nó khó giải quyết, là bị khó. Thành ra nó sẽ tạo nên những cái khó khăn không phải là chỉ cho người mà cho pháp đó nữa. Cho nhân cho pháp đều bị hết. Thì cái ý của cái vấn đề sở trường sở đoản nó ở trong này nó nêu lên như thế. Còn như mà mọi người cũng có đề cập tới qua cái nhìn Phật pháp, thì nếu mà cái nhìn Phật pháp thì đương nhiên cũng có cái nhìn như vậy, đó là cái nhìn về phương tiện pháp, tức là trường và đoạn theo phương tiện. Còn bây giờ nếu mà nhìn trường và đoạn theo cứu cánh á, thì trường và đoạn đó là dưới con mắt cứu cánh của Đức Phật á, thì một cái mà gọi là sở trường thật á, bây giờ mà mình tạm thời mình nói sở trường của chư tổ với sở trường của chư Phật á, thì bây giờ mình có thể dùng lời của một vị gọi rằng là cao tăng thạc đức nói một câu mà diễn tả được cái sở trường đó. Câu gì? Tán bàn luận cái vấn đề sở trường. Nhưng mà mình nghe cái mình liên tưởng đến ngay là cái vấn đề là như vậy, qua những cái nhận thức á mà mình nghe mọi người nói á, mà mình xem tướng cái lời nói đó, để mà mình biết rằng là cái trường cái đoạn mà mình người đó đang bàn nó, tức là cái pháp đó và cái tâm đó, cái trường cái đoạn nó nằm ở chỗ nào. Trường của chư Phật với chư tổ á, thật sự á, mà được diễn tả qua lời một vị cao tăng thạc đức á, cái câu nói này là hợp lý nhất này, là câu nói của Đặng Ẩn Phong. Là câu nói gì? Phùng trường tắc hí. Đó. Căn mộc tùy thân đó đó, có nghĩa là đại khái bây giờ mình có thể nói căn mộc tùy thân đó đó là cái trí tuệ, là cái kỹ năng đó. Đánh là phùng trường tắc khí thì tha hồ đối cảnh là sinh tâm, tức là phùng trường tắc khí. Nhưng vì nắm cái trí tuệ mà bất động đó ở trong đó, thành ra tha hồ đối cảnh sinh tâm mà khởi tâm tức giác. Thành ra không có bị ảnh hưởng gì hết. Mà vì như thế khi phùng trường tắc khí có nghĩa rằng là gặp lớn làm lớn, gặp nhỏ làm nhỏ, gặp cái gì cũng có thể thông được hết, không một cái gì bế tắc, gọi là phùng trường tắc khí. Tại nhờ sao? Nhờ có căn mộc tùy thân. Thành ra cái sở trường của chư Phật, cái trí tuệ sở trường của chư Phật là trí tuệ của của các vị Bồ Tát hay Tổ sư là cái trí tuệ gọi rằng là căn mộc tùy thân phùng trường tác khí. Anh ra hễ cứ gặp sân khấu đó là đóng kịch thôi, tại vì có gậy trong tay, đóng kịch thôi, thì hiện tác hí. Thành ra vì như vậy không có một mảy may chướng ngại nào hết. Đó là sở trường của chư Phật là không có chướng ngại. Mà nếu một cái sở trường mà vô chướng ngại thì làm gì có sở đoạn trong đó, rồi cũng chẳng có sở trường luôn. Thành ra cái mà vô sở trường, diệt vô sở đoạn đó, thì đó mới là thị danh chân sở trường. Thì đó mới là cái sở trường của chư Phật. Thành ra nếu nói theo cái tinh thần cứu cánh của chư Phật đó, thì cái sở trường của Đức Phật hay của chư vị tổ sư là một cái sở trường, có một cái sở trường là chẳng còn có đoạn trường gì hết. Thành ra vì như vậy mà đoạn trường gì cũng có thể thực hiện, mà không phải đoạn, mà cũng không phải trường. Còn nếu mà mình nói rằng là trường cũng phải làm mà đoạn cũng phải làm, tức là mình bị vô cái thế tục đế, tức là mình bị như vậy nè, mình vẫn phân biệt hai cái, mình bảo vẫn phải làm, tức là mình vẫn phải làm cái rốt của mình xong. Nếu mà bây giờ nói như thế, bây giờ mình không có rành máy mà mình cứ nhảy vào máy mình làm xong, mình bảo là tôi vẫn phải duy trì cái sở đoạn, tôi không được quyền bỏ sở đoạn, mà tôi phải vẫn giữ sở trường lẫn sở đoạn. Mà cái đó của mình nó thì sở trường nó của mình là chính tông sở đoạn. Cái suy nghĩ đó của mình về sở trường với sở đoạn nó chính tông là sở đoạn chứ không phải sở trường. Thì khi mà mình biết, nếu nói theo thế tục á, hay nói theo phương tiện pháp, mình biết cái gì là sở đoạn của mình á, thì mình chỉ có hai phương pháp để đối xử với nó. Nếu mình đối với một thiện pháp mà mình sở đoạn, thì mình phải cần phải cải cách mình, tiến bộ mình. Mà nếu mình đối với một cái tệ mà mình không có quen làm được á, thì mình càng nên bỏ. Giống như là trong cái tứ chính cần vậy đó mà. Đó. Thành ra mình có hai thái độ để đối với sở trường và hai thái độ để đối với sở đoạn. Là mình nhìn theo cái vấn đề rằng nếu cái sở trường của mình mà nó thiên về vấn đề của ác pháp đó, thì bây giờ mình phải tập bỏ cái sở trường nó đi. Mà nếu sở đoạn của mình mà thiên về thiện pháp đó, thì mình phải tập phát triển nó lên. Tức là nó chưa sinh cho nó sinh, mà nếu nó đã sinh rồi thì phải phát triển nó từ đoạn thành trường. Như vậy thì cái thái độ của người tu tập là khi nhận ra cái sở trường hay cái sở đoạn của mình, thì mình có cái thái độ tương ưng nó là thái độ tương ưng, nó là thái độ tu tập gọi là tứ chính cần, để mà đối phó với cái trường cái đoạn. Đó là trên cái phương diện rằng là phương tiện pháp là mình phải hành xử, mình phải tu tập. Còn mình không thể nào mà mình kết luận rằng là đó, sở trường sở đoạn đều phải giữ. Mình nói như vậy nó là mình bị đoạn từ đầu đến đuôi rồi. Là tại vì như vậy không lẽ cái sở đoạn của mình cứ giữ ư? Tức là cái rốt đó của mình vẫn giữ ư? Ví dụ bây giờ mình bảo sở trường của tôi là tụng kinh học thuộc, nhưng mà sở đoạn của tôi đó là tư duy nó mờ mịt kia lắm, vì vậy tôi vẫn duy trì cái sở đoạn à? Thành ra đương nhiên sở đoạn phải bỏ chứ. Nếu nó không thích hợp, mà dù sao cũng phải bỏ nó. Nếu đối với thiền pháp mà mình sở đoạn, mình cũng vẫn phải bỏ nó. Tức là làm sao? Là mình không có được duy trì nó, mình phải tăng trưởng nó. Tức là mình bỏ nó, bỏ cái sở đoạn đối với lại thiền pháp, để mà có thể thiền pháp trở thành một cái sở trường của mình. Thành ra đó là dù đính chính lời mà mình nghe có biểu lộ ở trong đó, nhấn mạnh lại cái điều như vậy. Có nghĩa rằng là cái vấn đề của Phật Pháp đó, là vấn đề chân thật là trên cái phương tiện pháp mình tu hành đó, thì nó vẫn có hai cái đối đãi. Nhưng mà khi đó mà mình đối xử một cách gọi là chính xác vô cùng vào với nó đó, thì hai cái đối đãi đó đó nó trở thành bình đẳng. Cũng như khi mình quán, mình phân biệt một cách, nghĩa là gọi là phân biệt chính xác vào, thì mình sẽ tìm ra được, mình sẽ phân biệt ra được cái vô phân biệt của hai cái. Khi mình đối đãi với một pháp mà đối đãi cho chính xác vào, thì mình sẽ tìm ra được cái bình đẳng của những cái pháp đối đãi đó. Đó là mình đối đãi thiệt. Còn mình đối đãi theo một cái lối mà bị mê muội bởi chấp nó là thực thực thể, thực ngã, bởi chấp nó là chân thường, thì tự nhiên cái đối đãi đó khi nào cũng bất bình đẳng. Cho nên chân đối đãi thì nó ra quả chân, thì nó sẽ ra quả chân của nó là chân bình đẳng. Đó. Chân phân biệt thì nó sẽ ra cái quả của nó là cái quả của chân phân biệt đó, tức là sự vô phân biệt. Thì tự nhiên nó ra tất cả những cái chân chính của nó. Một chuyện nó là nói về cái vấn đề sở trường sở đoản. Bây giờ chi tiết hóa thì cái sở trường nó đại khái giống như là mọi người trên này nói, mọi người nói diễn tả về cái vấn đề rằng là chẳng hạn như chỉ dụ như là bây giờ một người tu mà bây giờ mình đi sử dụng cái sự tu đó của mình vào cái vấn đề của tham dục thì cũng đại khái giống như là lời của sư huynh Tâm Nguyên nói cái vấn đề, còn là Ba Tiêu Thiền Sư nói rằng là nếu bây giờ mình lấy một cái viên ngọc đó, mình làm đạn, mình bỏ trong cái nã của mình săn một con chim sẻ, mình bắn con chim sẻ, mình được chim sẻ mà mất ngọc, thì kẻ đó là kẻ ngu hay là kẻ trí, kẻ đó là kẻ đắc hay là kẻ thất, nghĩ thử. Đó. Được con sẻ nhưng mà mất viên ngọc, mà viên ngọc trị giá hơn con xe sẻ nhiều lắm, thành ra kẻ đó tính lại là thất chứ không phải là đắc. Cũng vậy, cái người phát tâm tu hành mà chỉ sử dụng tâm tu hành của mình, cuộc đời tu hành của mình vào vấn đề được con xe sẻ, tức là đường ngũ dục, thứ mà sẽ mất, thứ mà bạn ban tương bất cứ, mà đổi lấy hết cả một cái sự nghiệp tu hành của mình, mà sự nghiệp tu hành của mình là ngọc báu, bởi vì nó sẽ làm cho mình khám phá được viên ngọc trong treo áo của mình, và nó sẽ đưa mình đến cảnh của giải thoát. Nhưng mình đã đưa hết tâm huyết của cái vấn đề giải thoát vào vấn đề đi săn con xe sẻ, anh đó là kẻ ngu. Tại sao gọi là ngu? Tại kẻ đó thất lớn, đại thất lợi, cho nên gọi là kẻ ngu. Thì bây giờ nếu mà mình lấy tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là sự tu hành, cuộc đời sống tu hành của mình đó, mà chỉ để trí vào trong cái lò bếp hay cái nhà bếp, để trí vào lò bếp thì nó hết phải là thái dương, mà để trí vào trong cái nhà bếp với vài ba con chuột, mà thay vì rằng là cái chí hướng đó đó của con chó đó là cái chí hướng của núi rừng mênh mông bát ngát, nó phóng một cái là nó nhảy xa cả bao nhiêu thước, và không một con thú nào, thú rừng nào có thể chạy kịp nó. Nó nhanh nhẹn, nó mạnh khỏe. Bây giờ tất cả những cái sức nhanh nhẹn và mạnh khỏe đó sử dụng vào trong cái việc mà rằng là phi mạnh khỏe và phi nhanh nhẹn cần đến, tại vì cái bếp chật quá, thành ra cái nhanh của nó không có tác dụng, cái khỏe của nó không có tác dụng, tại phạm vi của cái bếp quá nhỏ. Thành ra những cái tác dụng của nó bị hư hao. Cũng chẳng hạn như là giống như bây giờ, nói ví dụ thôi, mình là người cày ruộng, mình cũng đi tìm mua một cái xe cày, nhưng mà mình nghe người ta đồn rằng là, người hàng xóm người ta đồn rằng là có xe hiệu Mercedes hay là hiệu Porsche, nó rất tốt, rất mạnh, nó chạy đường trường hàng mấy trăm km mà không cần nghỉ, thậm chí có thể chạy đến 1.000 km không thèm nghỉ ngơi. Mình nghe như vậy cái mình ham thích, mình nói là vậy thì anh đi tìm mua dùm cho tôi một chiếc xe Porsche nào đó, hay là một chiếc xe Mercedes nào đó, hay là BMW nào đó để tôi đem về tôi cày ruộng. Mà xe cày thì phải chạy chậm thì mới cày được, mà xe gầy phải cần bánh xe to nặng. Bây giờ mình đem vô những cái mà chạy đường trường, chạy nhanh đó, của những cái chiếc xe như vậy, mình sử dụng một trong những cái vấn đề gọi rằng là không thích nghi với nó, trong một môi trường không thích nghi với nó, vừa hao tổn, vừa tốn kém tiền bạc, vừa không được lợi và đắc dụng, thì đó là kẻ vô trí, tức là không biết cách sử dụng. Như vậy thì cái kẻ vô trí đó không biết sử dụng, thì lại cũng bây giờ đưa lại cái vấn đề giống như Huệ Sân như nãy nói, có nghĩa là bây giờ mình xây dựng một cái đạo tràng, thì khi mình xây dựng một cái đạo tràng đó đó, càng to lớn chừng nào đó thì càng hao tổn chừng đấy, nhưng mà rồi chỉ sử dụng vào một công việc, là một cái tiểu tạp hóa, một cái tiểu siêu thị, giống như Hành Trí nói. Mà dù công trình bao nhiêu người đóng góp, rồi để làm như vậy thôi sao, mà nó lại như vậy này, nó quen, nó huân tập. Bởi vì sáng dậy sớm nhào bột, chiên, làm đủ thứ, còn thời giờ đâu nữa. Chiều đến khi Phật tử về chùa khác cửa thì ngồi đếm tiền, chứ bộ bán xong đếm tổng kết thì hết xong. Rồi thời giờ gì đâu nữa. Rồi đừng quên là huân tập, nó huân tập mình từ từ. Rồi cái đầu óc của mình nó chỉ còn có bấy nhiêu. Xong mai đây sư trưởng của mình qua đời, mình lên kế vị. Và rồi sư trưởng nào có thay nhau mà làm sư trưởng đi chăng nữa, nhưng cái đó là tùy duyên, mà có sư trưởng mới, sư trưởng cũ, nhưng bất biến là cái đời sống của cái đạo tràng đó, bất biến không thay đổi, cho dù sư trưởng có thay đổi, cho dù trụ trì có thay đổi, nhưng mà dù hình thức đó thì không thay đổi, bất biến. Thành ra chung cục người ta quên đi một điều rằng là người ta lập luận rằng là phải có những cái thứ đó đạo tràng mới được duy trì, nhưng mà người ta quên đi rằng là mở đầu bán xong rồi mới xây chùa, hay là xây chùa xong rồi mới bắt đầu bán. Rồi mở đầu ra là lý do gì đâu để có tiền xây chùa. Rồi cũng phải suy nghĩ tới tất cả những cái vấn đề, vấn đề rằng là bộ mình tin Phật Pháp sao, thời của Đức Phật có màn đó không, thời của Tổ sư có màn đó không, Đông Lâm tự, Đông Sơn tự, Phúc Nghiêm tự, những cái tổ đình như vậy có mấy màn đó không, thời xưa dưới trướng của Tổ sư mà quy tụ rất là đông. Cho nên ngay mình hiện tại này, này, ngay đời hiện đại là cái đời gọi là mạt pháp mà người ta lý luận như vậy, thì ở Việt Nam tương đối cũng có một bậc gọi là cao tăng hiện đại của Việt Nam đi, đó là cụ Thanh Từ, thầy cụ Sáng, dẹp hết toàn bộ những cái thứ như thế, chỉ chuyên về một đề thôi, tu. Và cụ mạnh nhất, và đệ tử của cụ không cần phải làm những thứ đó, không bị huân tập. Và đệ tử dưới trướng của cụ chỉ làm một chuyện thôi, tu thiền. Chính vì vậy cụ cũng có thể được liệt danh vào cái hàng gọi rằng là cao tăng, tại vì rõ ràng làm lợi lạc cho đủ chúng. Mà mình đừng quên đi những cái tinh thần nho nhỏ nó đều huân tập hết, nó đều trở thành cái thói quen sau này hết, và thành lập trường tu hành. Cho nên phải ngẫu ích người mà chú giải kinh Di Giáo, mà đại chúng ở đây cũng có học đó. Trong ba lời thề khi mà phát tâm xuất gia của ngài ấy, là lời thề thứ nhất đó, là không bao giờ ở địa vị cao. Lời thề thứ hai ấy, là không có bao giờ dựa vào bái sám hóa duyên, hóa duyên, bái sám hóa duyên mà sống hóa duyên. Điều thứ ba, không chứng vô sinh pháp chấn, thu đệ tử. Ngài thề ba lời thề như vậy khi xuất gia, và Ngài giữ đúng lời. Lưng Ngài không chạm chiếu, một đời không chạm chiếu, tu hành giữ giới, lấy máu chép kinh, nghiên cứu tịnh độ, cũng như làm thiên thai tới một cái mức gọi là siêu việt. Cho nên bên tịnh độ suy tôn Ngài là tổ thứ 9 của Liên Tông. Ngài không nhận lời, Ngài là thiên thai gia, chứ không thì Ngài cũng trở cũng được thiên thai gia coi như là một vị gọi rằng là cao tăng hay tổ sư vậy đấy. Nhưng mà chưa bao giờ chịu làm hòa thượng đường đầu hết, chưa từng. Và đúng như lời thề của Ngài, không có dựa vào bái sám hóa duyên mà sống bao giờ hết. Ngài sống bằng sự tu tập của Ngài. Thì đó là những cái mà vấn đề gọi rằng là mình nhìn thấy tổ sư chú trọng vào từng những cái nhân duyên gieo về. Những cái nhân duyên gieo về nó huân tập cho mình từ từ, rồi mình trở thành quen hồi nào mình biết. Thành ra nếu mà mình muốn hiểu đó, thì mình cũng thấy rằng là tại sao khi mình học Phật, tại sao mình lại bỡ ngỡ với những lời dạy của Đức Phật hay tổ sư vậy. Mà đáng lý ra hơn ai hết, mình là những cái người mà rất là gần thân thuộc với những lời dạy nói trên. Nhưng mà rốt cuộc mình không có gần và không có thân thuộc, cũng giống như mọi người khác vậy, mọi người Phật tử tại gia, hoặc là những người mà là không có theo Phật pháp. Rồi chung cục thì họ với lại mình cách Đức Phật cũng một khoảng cách y hệt nhau à? Tại sao? Cho nên đúng câu nhưng là tổ sư nói, chung một nhà nhưng mà luôn luôn cách nhau. Là tại vì rằng là cái huân tập, cái tính khí của mình với lại của mười phương chư Phật nó ngược hẳn nhau, nó khác. Mình khi nào cũng nghĩ rằng là thực tế của mình là cái đời sống, là cái sự ăn uống tiền tài nuôi cái thân này của mình. Còn chư Phật giống như hôm qua sư phụ nói, có cái đó là bên lề, cái chính là nuôi dưỡng huệ mạnh. Cho nên tổ sư không bao giờ phải bận tâm mà suy tư tới cái đời sống của mình hết, mà vẫn sống, mà rất sống rất là hợp pháp. Giống như Mạnh Tử nói, thánh nhân mà nếu mà không đúng với đạo đó, thì đến một hạt gạo cũng thèm nhận, cũng không dám nhận, tại sợ đọa. Như Mạnh Tử nói với lại học trò của Mạnh Tử là Bành Oanh ấy, thì mình thấy tổ sư cũng đều như vậy hết trơn à. Đừng nói thì tổ sư bây giờ mình, nếu mà mình tin tưởng vào nơi Phật pháp, mình cũng chẳng cũng buồn phải bận tâm tới những chuyện như vậy, mà mình cứ lập đạo tràng xem có chết hay không, mà mình không cần dựa vào tất cả những thứ như vậy, mà không hề bao giờ chết hết. Hay đây cũng vậy này, đâu muốn bán thì đâu, mà còn tuyệt đối không quyên không xin nữa. Mà tụi con thấy con sống nhanh mà không có điêu linh gì hết trơn á. Mà chính nhờ như vậy mới dốc hết tâm tư mà nghiền ngẫm đạo được. Với lại thời gian, còn cái tâm tư của mình nó phải phân hóa. Khi mình đã buôn bán thì mình phải nghĩ tới cái chuyện rằng lời lộ. Khi mình đã buôn bán thì mình phải nghĩ tới những cái chuyện rằng là thành bại. Chắc chắn rồi. Mà nếu cứ huân tập như thế hoài á, thì làm sao bước chân Phật pháp được. Bây giờ mình mải lo như vậy rồi, bây giờ tới giờ học mình vào học, nhưng mà mình cứ nơm nớp rằng là nhìn đồng hồ là mau mau rút lui để mà còn đi vo bột, để mà đi trộn bánh, để mà đi khuấy sữa, thì làm thế nào mà mình yên tâm mà tu học. Mình cứ thử nghĩ như vậy mình biết mình sẽ bị dao động như vậy ghê lắm. Thành ra rốt cuộc mình chỉ nhìn giờ để mà sống với thế gian, chứ không phải là nhìn giờ để sống với Phật pháp. Như vậy thì cái nào bên lề, cái nào là chính, nó huân tập với nào chẳng hay. Cho nên rốt cuộc cả một sự nghiệp tu hành chỉ đi bắt chuột. Chỉ đi bắt chuột có nghĩa là chỉ tìm sống vậy thôi, chỉ đi tìm những cái lạc vật đó để sống, mà ý tưởng không có ở nơi cảnh giới bao la bát ngát, bắt mọi những cái thứ gọi rằng là ác pháp kia, mà đây chỉ đi săn tìm những cái ngũ dục lạc vật ở trong cái xó bếp. Mình cứ suy nghĩ như thế mình biết mà. Cho nên dù sao đi, Sư Phụ vẫn tán thán cụ Thanh Từ ở cái điểm là cụ dám như vậy. Cụ dám gạt bỏ mọi cái truyền thống mà con người tu hành thường nghĩ rằng là không thể nào gạt bỏ được. Tức chẳng hạn xin xăm mối quẻ, cầu siêu, cầu an thì cụ dẹp hết rồi. Cụ bảo thử xem có đói không, cứ tu thôi. Nó đúng như vậy, nó cứ tu thôi đi. Tại mình không tin vào sức tu của mình là một, mình không tin vào Phật pháp là hai. Thành ra mình phải sử dụng tới những cách kiếm sống giống như thiên hạ, mà mình không dám kiếm cái huệ mạng. Cuộc sống của mình là đi tìm huệ mạng, không phải tìm sống. Thành ra vì như thế, khi những người kiếm huệ mạng, người ta mới nương được mình. Mà tự nhiên có Long Thiên hộ pháp à, không có sợ gì hết. Sư Phụ ở đây thường chứng minh này, mà đại chúng đây thường chứng kiến này. Sư Phụ ở đây 1 năm 9 tháng không có vô một đồng nào hết, không có ai cúng hết trơn, mà mình ở đây nữa. Chỉ có 3 tháng đi về bên kia thuyết pháp giảng đạo thôi, mà cũng đâu có phải là ngày nào cũng đi đâu, cũng chỉ có 4-5 nơi thôi trong 3 tháng thôi. Mà không cần phải tất cả đại chúng đây, không cần phải động thủ, chỉ cần động não tu hành thôi. Còn cần động thủ, hỏi Sư Phụ về bên kia làm gì, làm là ở đây vẫn sống được như thường. Mà Sư Phụ về bên kia có xin, tuyệt đối chưa từng có một người Phật tử nào mà đối chất ở đây mà nói là Sư Phụ có xin có quyền khi nào ở trong đời. Mà sống được mà. Thành ra mình phải tin vào trong cái Phật pháp được của mình. Thành ra tự nhiên khi khơi cái xây dựng một cái đạo tràng thiệt là tốn kém, xong để chỉ để làm nó thành một cái restaurant nho nhỏ, hoặc là một cái chà phô nho nhỏ, bán bánh, bán trái, bán nhang, bán muối, bán gì đó, bán chao, hoặc rằng là trở thành ra rằng là một cái chỗ gọi rằng là công trường nhiều hơn là đạo trường, tức là làm lụng vất vả đêm ngày, trở thành một cái công trường. Và tăng ni vô hình tung chung trở thành công nhân hết rồi, cái tư tưởng nó ám, cho nên đến khi mà làm sư trưởng nó cũng tiếp tục như vậy, cũng tiếp tục chính sách đó, và cho đó là hợp lý hợp tình, mà là tiền bối của mình bày lại và để lại, cho nên mình cứ thế mà theo. Mà mình không có chịu nghĩ rằng tại vì mình theo những chính sách như vậy cho nên trí tuệ của mình nó mới sở đoản như vậy. Thành ra tổ sư hồi xưa dám vào rừng vào núi ngồi tu hành một mình à. Cho nên mới có nhiều người đến lên trên tịnh nghiệp đạo tràng, nhìn thấy chỗ của ngài đạo tuyên tu hành ngẩn ngơ mà hỏi sư phụ rằng là tổ sư ngồi đây ăn uống cái gì để mà sống. Mình nói nếu mà tổ sư nghĩ như con đó, thì tổ sư ngồi thiền ở trước cửa McDonald's để cho dễ chuyện ăn uống, chứ đâu leo núi làm gì. Khi tổ sư lên trên đó là chẳng buồn bận tâm về tất cả những cái chuyện của thế gian hết. Nó cái linh thiêng là cái như thế, nó chẳng cần ăn uống gì hết, sống nhanh, mà lại trở về với một huệ mạng. Xuống núi đó, với một huệ mạng mà thiên hạ có thể được nhờ. Hành trí của các vị xuất gia nó ở như thế, cho nên đáng tiếc rằng là một người khi phát sơ phát tâm xuất gia, người đó bị trói cái tâm trí nó lại bằng 2 sợi dây tăng ái, trói 2 cái chân. Thành ra vì cái tăng ái đó cho nên luyến lưu những cái pháp đó, luyến lưu những cái tình cảm đó, luyến lưu mọi cái hệ lụy đó, không bao giờ xả đi được. cho nên tiếp tục. Hoài cảm thấy nó là một cái gì thân mật với đời sống của mình, thiếu nó là đời sống của mình trống vắng. Rõ ràng là tại vì bị tăng hái đấy, nó chói. Thành ra trí nó chỉ có nằm ở trong cái vòng đó thôi, cái vòng của tình cảm đó, cái vòng của quen đó. Tôi quen như vậy rồi, tôi quen một đời sống như vậy, tôi quen một cái sự sinh hoạt như vậy, tôi quen hết thời mọi sự như vậy. Đó là chỉ là những cái mà mình không dám bỏ, thì quen nó là đều là những cái tác động mạnh mẽ của tăng ái đấy. Thành ra không dám bỏ thói quen. Thành ra chung cục cái trí chỉ còn nằm ở trong cái bếp thôi. Vật sự này cái gì cũng từ cái bếp mà ra. Đó. Mọi chuyện gì lo cho Phật thì cho gì cũng từ cái bếp mà ra. Mà trong khi thì Đức Phật thì chẳng có bận tâm gì đến cái chung vậy. Mình cứ xem trong cái quyển mà Bát Quan Trai Thập Giảng của Ngài Diễn Bồi nói. Ngài Diễn Bồi trách hàng Phật tử ở Trung Hoa là Ngài nói rằng là chỉ nghĩ tới ăn thôi. Thành ra tại vì Ngài sống ở Singapore thì Phật tử mà ở Singapore, ở Đài Loan giống nhau ghê lắm, hưởng thụ. Ngài nói rằng là giờ thuyết pháp đó thì vắng, mà giờ mà thọ trai thì đông đầy hết á. Mà ngày đại lễ dồn hết công phu và thì giờ vào làm những món ngon vật lạ, dồn hết tâm tư những chuyện như vậy để dâng lên Đức Phật, để dâng lên chư tăng, dâng lên Ngài. Mà Ngài than thở, Ngài bảo thay vì rằng là để hết những cái thời gian đó và tâm tư đó vào những cái công việc mà tu học, thính pháp phân kinh, tư duy Phật pháp, thay vì để hết những cái tinh thần như vậy và đem tất cả những thứ đó cúng dường lên Tam Bảo là chư Phật chư Tăng, thì chư Phật hoan hỷ, mà lại còn tập cho chư Tăng có một cái tính chất rằng là chư Tăng quen thọ nhận cái tinh thần tu học của Phật tử. Với lại Phật tử tu học cao, thành ra chư Tăng phải chạy theo thôi, tại không mất mặt. Còn nhưng mà vì Phật tử mê tín, giống như hôm qua Sư Phụ nói, cứ chỉ có mải sống với cuộc sống mà tiêu diệt phúc khỏe, có nghĩa là chỉ lợi kỷ mà phi lợi tha, thì đương nhiên diệt phúc. Phúc tức là vị tha mà phi vị kỷ, đó là thiện. Không trí tuệ là bởi vì chỉ say sưa với ngũ dục mà không quán chiếu ngũ dục. Thành cuộc sống như vậy là cuộc sống là diệt trí mà tiêu phúc. Sống như vậy rồi chỉ nghĩ rằng là mình cứ đem đồng tiền ra thầy nó là cầu một cái phúc lại, là tự nhiên mình được sung sướng hạnh phúc. Phúc đức nào, công đức nào mà tiền bạc có thể mua được? Làm sao tiền bạc mà mua được? Cho nên những cái phúc báo đóng góp vô, dù có giàu sang phú quý chăng nữa, vẫn không tránh khỏi sự nạn khổ, vẫn khổ như thường. Cho nên chưa đủ để gọi là phúc. Phúc là sự may mắn thoát mọi cái tai ương, thì đó mới nói là phúc. Thành ra thực là uổng công. Mà khi tu hành như thế mà cứ nghĩ rằng là cái đó là cái chính yếu, mà là cái đó là cái sự nghiệp tu hành, cho nên chỉ mang tiền mang bạc thấy vào trong chùa đó, đút lót cho Đức Phật. Trên là đút lót Đức Phật, dưới là đút lót chư Tăng. Rồi chư Tăng quen như vậy, thành ra cũng chỉ nhìn vào một người Phật tử trọng hay khinh là ở cái vấn đề cái hồng bao nó nhiều hay ít. Điều đó là một sự thiệt đó. Để mà coi trọng hay coi khinh, thành ra hư cả hai. Hư cả hai. Còn thay vì rằng là như Ngài Diễn Bồi nói đó, mà để hết tâm tư vào cái chuyện rằng là thay vì giống như bên Trung Quốc này, nó trai tăng ăn đơn sơ đó, chỉ dùng công đức để mà thọ nhận phước cho nhau thôi, chỉ dùng pháp để mà khai thị cho chúng sinh, để chúng sinh lãnh thọ pháp để có công đức đó. Chúng sinh có cúng dường gì chư Tăng, tứ vật dụng gì, còn đồ ăn thì cũng vẫn gọi là tạm đủ như vậy. Tại vì dưới mắt của chư Tăng thì khi nào đúng nghĩa là một vị Tăng, đúng nghĩa nó dưới mắt đó, thì khi nào cũng đồ ăn chỉ là lương dược thôi, mà gọi là sự liệu hình khô. để nó trị liệu cái hình khô mà thôi. Đúng nghĩa đó. Có cái này nó đem tất cả những ngũ dục, thương là đem ngũ dục lên, dâng lên để đầy hết. Cái người thọ dụng ngũ dục quen đấy, nó quen. Thành ra tới những cái ngày như vậy mà đồ ăn đạm bạc, ăn không ngon thì chê trách. Thành ra đánh giá là cái ngày đó mà mình mà để có phúc là mình phải tốn tâm tư công huyết làm cái ngũ dục, nó là cái thực dục, cho nó thâm sâu quảng đại, cho nó có vị ngon vào thì mình có công đức lâm rồi. Đức Phật đâu có dựa vào vị đâu, mà thay vì rằng là tu hành, thay vì thọ mát quan trai, thay vì phát tâm lập nguyện gì đó, đó tu hành làm những cái hành như bố thí cho người nghèo khổ, mở cái hội bố thí cho toàn bộ những người nghèo đi, hay là đi phóng sinh đi, hay làm mọi cái chuyện như là thiện pháp đó đi, để mà hồi hướng khắp cho mười phương chúng sinh đi, thì công đức hơn nhiều. Thì chư tăng bị những cái như thế mà nó hủ hóa, thành nó hư cả hai, thành nó hỏng cả hai hết trơn. Thành thử ra mình mới thấy rằng là như thế thì cái tâm huyết tu hành bao nhiêu bị ngũ dục chói. Bị cái nhà bếp ngũ dục á, nó vây phủ, cho nên chỉ lẩn quẩn ở trong cái nhà bếp. Chỉ có thành từ một cái từ một, nghĩa là gọi là theo cái câu chuyện từ một con chó, nghĩa là chạy xa hàng vạn dặm, mạnh khỏe dũng mãnh. Chí hướng của nó là ở trên mọi con vật. Giờ đây biến nó, chí hướng của nó chỉ còn lại có một bầy chuột thôi. Tội nghiệp con chó quá đi. Quá là hư là tội nghiệp con chó. Mấy người đã giết hại cái đời của nó, cuộc đời của nó, khiến cho nó từ một con chó có tướng tốt vô cùng, bao nhiêu tướng tốt, tới giờ đây trở thành tướng suy. Tướng suy đó là mai mốt thả ra nó không biết bắt con gì nữa hết, không biết bắt thỏ, bắt nai, bắt hươu, mà nó chỉ biết bắt chuột thôi. Chó như vậy thì thôi, chỉ có gặp mà dân mà thịt chó là tôi xong ngay rồi, nó chỉ có vô nồi thôi. Chó như vậy nó chỉ có vô nồi thôi để giết nó. Thì đây những cái chí hướng như vậy vô hình chung bị những cái kẻ xung quanh giết bằng những cái hình thức mà nãy giờ Dư Vũ mới nói, giết làm cho cái chí hướng đó nó chỉ còn có tay bé tèo teo à, nó chỉ còn là như vậy. Xong rồi chạy tung tăng ở trong cái xóm bếp như vậy sống, xong rồi cảm thấy là đã đời, xong rồi cảm thấy hài lòng, thì thực là tội. Xong Phật pháp cứ như thế, Phật tử làm hại tăng, và ngược lại rồi tăng sau khi bị hại, tức là bị hủ hóa, thì với tinh thần hủ hóa đó lèo lái Phật tử mà hại lại Phật tử, nó cứ hỗ tương hại với nhau. Xong rồi cứ tin rằng là cứ như thế đó, rồi có Quan Thế Âm xuống phẩy căm lồ cái là thầy trò thì lên trên thiên đường ấy. Làm gì có chuyện đó. Anh cho làm hư sự hết á. Anh cho một cái người tu hành nó là một người thầy tướng. Mà thầy tướng là thế nào, hồi nãy cũng có một số người nói đến. Nhưng mà mở lên cái tiêu đề thì nó trúng, nhưng mà vô trong cái chi tiết thì nó không có được chính xác lắm. Cho nên thì dù như là mình nói một người thầy tướng, tức là một cái người tu hành, người đó cần phải như vậy. Người đó tự biết mình, tức là tự bói được mình. Người đó bói được người, người chi bỉ chi kỷ, người đó biết các pháp. Người đó nói theo chư Phật đó là những nhà thầy tướng số nổi danh. Nhìn các pháp, biết ẩn tướng của mọi pháp, biết thô tướng của mọi pháp, tế tướng của mọi pháp, tổng tướng của mọi pháp, biệt tướng của mọi pháp, hiền tướng của mọi pháp, ẩn tướng của mọi pháp, nhất nhất dưới con mắt nhìn của Như Lai chỉ thoáng qua là đọc được hết. Từ pháp cho đến nhân, Thánh Như Lai biết. Thấy con người thì biết căn cơ, đó là biết tướng. Đó. Thấy các pháp thì biết phương tiện, đó là biết tướng. Giữa người và pháp đó, thì biết nhân duyên. Thành ra đó là một một người mà kháng tướng giỏi đấy. Hôm trước thì hôm qua thì mình biết Đức Phật là một đại y vương, hôm nay mình có thể biết Đức Phật là một nhà tướng số phi thường, mắng có bói nào qua được. Thành ra Đức Phật coi thường mọi cái bói toán, coi thường mọi cái mà hiểu biết của thiên thần cũng như là quỷ vương, là những tay có đầu óc nhìn xa hiểu rộng hơn phàm phu. Nhưng mà dưới mắt Đức Phật thua xa lắm. Hôm qua thì mình biết được rằng là như vậy. Y vương gọi rằng là lương y mà nổi tiếng ở xứ Trung Hoa này, như Hoa Đà, Biển Thước, cũng chỉ liệu nổi hai thứ bệnh là chết và bệnh, mà Như Lai chỉ được hết rồi. Còn hôm nay mình biết tướng, cho dù mà xem tướng giỏi như rằng là Quỷ Cốc hay là Lý Tịnh hay là Thiệu Khang Tiết đi chăng nữa, nó cũng không thể nào bằng nổi Đức Phật. Là như hồi nãy Dụ mới nói, Đức Phật nhìn thấy một pháp hay một nhân đó, từ tổng tới biệt, từ thô tới tế, từ hiển tới mật, không một gì Như Lai không thấy, như là thấy quả Imala trong lòng bàn tay, thấy rõ như vậy. Và Như Lai nhìn thấy một chúng sinh hiện tại như vậy thì Như Lai thấy căn cơ liền. Như Lai thấy cái pháp thì Như Lai biết được cái phương tiện của cái pháp đó. Cho nên Như Lai biết rằng là cái căn cơ này với cái phương tiện kia có khế nhân duyên hay không, hay là không, Đức Phật đều hiểu rõ. Cho nên Đức Phật biết rằng là với căn cơ này thì nên hành phương tiện nào, tức là hành pháp nào, mà không nên hành phương tiện nào. Đó là Đức Phật hiểu rõ cái nhân duyên của cái căn cơ đó và phương tiện. Thành ra Đức Phật mới là một nhà tướng số đại tài, nghĩa là liều thông, không còn cái gì cả, quá khứ hiện tại vị lai cho đến đủ mọi thứ, mà cũng là đại y phương. Ở đây thầy tướng thì nhìn chó như vậy đó, biết nhưng mà còn thua Đức Phật, là biết như vậy nhưng mà không biết nhân duyên và không biết phương tiện lắm, mà chỉ biết xem tướng thôi, tức là biết căn cơ của con chó, nhưng mà không biết cái pháp đó, cái phương tiện đó có khế hợp nhân duyên với con chó hay không. Cho nên chung cục hại con chó. Một con chó thực tốt nhưng mà thầy tướng làm hại. Cũng vậy, thầy tướng cuộc đời cũng làm hại con người nhiều lắm. Tại thầy tướng của cuộc đời không có nhìn được như Đức Phật. Thầy tướng cuộc đời không có thấy được cái căn cơ với cái phương tiện nó như thế nào đấy. Đó. Thầy tướng có thể thấy được cái căn cơ của con người ta, nhưng mà thầy tướng không có sở trường về cái vấn đề của nhân duyên với phương tiện. Thành ra thầy tướng chỉ bày cho người ta vào những cái phương tiện và nhân duyên khổ lụy, tức là chỉ biết bày cho người ta cái vấn đề gọi rằng là tình ái, kiếm tiền, công danh, mà không có thể nào nhìn ra được những cái gọi là nhân phương tiện và nhân duyên một cách rộng rãi. Chỉ nhìn theo phương tiện nhân duyên trong cái nhà bếp đó đầy đủ những tính chất của ngũ dục, mà không nhìn được những cái phương tiện của nhân duyên ra ngoài nhà bếp. Nghĩa là biết rằng là kẻ này nên ở trong nhà bếp, kẻ này không nên ở trong nhà bếp. Kẻ này thì nên lấy vợ lấy chồng đi, đúng rồi, nhưng mà kẻ này thì không nên. Như Lai thấy hết mọi điều như vậy, cho nên tướng số của Như Lai vượt xa tướng số của thế gian. Cho nên Như Lai mới có gọi là nhà tướng số xuất thế gian. Bởi vì rằng là Như Lai hiểu biết tất cả những căn cơ, phương tiện và nhân duyên nói trên. Nhìn pháp và biết phương tiện, nhìn nhân biết căn cơ, và hiểu căn cơ và phương tiện nào là khế duyên. Cho nên Như Lai mới khéo léo giáo hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên hàng ngũ mà muốn hoàn tục, Như Lai cho phép hoàn tục. Tại Như Lai hiểu biết cái căn cơ mấy cái nhân duyên. Và hàng ngũ là muốn xuất gia thì Như Lai cho xuất gia. Cho nên một ông già, một gã say rượu, một gã say rượu tối ngày say rượu, không có tin gì Phật pháp hết từ hồi nào đến giờ, bài xích cả nhân quả. Một hôm gã xỉn, gã say khướt, chẳng biết trời trăng mây nước gì, đụng với Đức Phật. Rồi anh xỉn, Đức Phật khuyên anh phải nên quy y. Anh xỉn đó. Cho nên anh hước hả, anh xin quy y. Đức Phật chấp nhận, mà anh đang xỉn. Đấy, Đức Phật bảo đó là gieo cho anh một cái nhân duyên. Tại vì cái anh chàng này nó không có thể nào mà nó vô được những cái nhân duyên như vậy. Nó chỉ có trong cái trường hợp nhân duyên say của nó. Nhưng mà cứ cho nó một cái nhân duyên với Phật pháp đi, rồi cứ từ từ thôi. Chứ không phải là có thiên hạ cái hiểu được, tưởng rằng là cái người quy tam bảo rồi cái là lập tức là về là gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật, tu hành tinh tấn. Thật là hoang tưởng. Mà nhiều khi mình phải suy chính mình, người tu bao nhiêu năm mà mình còn chưa có làm được như vậy, mình đòi mấy kẻ mới quy phải làm. Sư phụ kiên nhẫn lắm, cứ để đó. Mình gặp mấy người không bao giờ mình lôi ra mình thuyết pháp giảng đạo, không khi nào. Hỏi mới nói, ngay đến tụi con vậy. Hỏi mới nói, không hỏi mới nói. Sư phụ cũng nói chuyện tếu cho nghe thôi. Rồi không có nói pháp, hỏi thì nói. Hỏi không khi nào cũng nói, nhưng mà không hỏi tuyệt đối tự nhiên. Mình phải sơn đông mãi võ mà đi đâu cũng nói là Đức Phật có nói, Đức Phật có nói. Và mình cứ nói chuyện như bình thường. Thành ra bói của thế gian đương nhiên hại thiên hạ, giống như là ông thầy bói này hại con chó. Bói thế gian là cưỡng ép người ta phải vào với nhân duyên đó, cưỡng ép người ta phải vào với nhân duyên. Cho nên bói thế gian nhìn chỉ cưỡng ép rằng là người ta phải có tài sắc danh thực thủy, người ta phải có những cái cung như là tài bạch, quan lộc, thiên di điển trạch, thê phu cung, phu thê, tử tức phải có tất cả những cái thứ như thế, ép buộc một con người nó phải vào tất cả những cái như thế, giống hệt như ép con chó này vào như vậy. Thành ra làm mất đi nhiều cái chí lớn của nhiều người, làm phá hỏng đi bao nhiêu cái chí lớn của bao nhiêu con người mà đáng lý ra chúng sinh được nhờ, đáng lý ra chúng sinh được nhờ. Nhưng mà chỉ tại vì không rành nhân duyên và phương tiện. Cho nên Đức Phật là người biết cái nhân duyên pháp với phương tiện pháp rành mạch kia đó. Lý do đó là lý do Đức Phật làm lợi cho các chúng sinh. Vì ba yếu tố xem tướng là biết căn cơ, biết phương tiện và rõ nhân duyên. Nhờ ba yếu tố đó mà Như Lai làm lợi khắp cho thiên hạ, mà không một người nào đụng Như Lai mà không được lợi, không có bị oan uổng giống như con chó kia. Trong khi thầy bói hay là tướng số ở cuộc đời thì ngược lại với Đức Phật, giống như là cái anh thầy tướng chó này là cưỡng ép con chó nó vào cái nhân duyên đó, làm hỏng một con chó. Mình cứ suy nghĩ cái như vậy thì mình thấy, cho nên chính vì cái đi lẽ như thế đó cũng là một phần nữa để mà mình nhân cái câu chuyện này mình có thể chứng minh được một điều, là chính vì lễ lễ lai nó Đức Phật bài xích bói toán ghê lắm, là bởi vì nó mà sự đưa người ta tới lợi hết, nếu nó đưa người ta vô nhốt hết trong nhà bếp, thế mà mình xè bàn tay, thế mà mình chìa cái mặt cho nó xem tướng, thế mình chìa cái bàn tay đó ra đó là y như là toàn là nói chuyện nhà bếp không à, nghe cho kỹ coi, nó nhốt hết trong nhà bếp. Ý chí chỉ còn trong đó thôi, không còn cái vấn đề gọi rằng là thoát ly xả ly, mà chỉ còn có cái vấn đề rằng là nhập thôi, nhập vào huyễn thôi, nhập huyễn vào huyễn chân. Có thầy bói nào mà xem mà khuyên người ta thoát đi cõi mộng bao giờ? Toàn là chỉ có làm cho người ta đưa người ta du người ta vào trong cái giấc ngủ mộng mị để vào thâm sâu sâu trong cảnh giới của mộng ảo. Anh thua Đức Phật hết rồi. Ngày hôm qua lương y của rồi, hôm nay thầy bói cũng thua. Nó mình hiểu vậy, cho nên mình học cách bói của Đức Phật đi. Không cần nhìn tay, không cần nhìn chân, không cần nhìn mặt. Nhiều khi nghe thoáng qua tai là bói được rồi. Nghe thoáng qua tai cái là biết liền, biết căn cơ. Liếc mắt là giống như là thầy bói nói, liếc mắt một cái nhìn là biết là chó tốt cho xấu. Nên mình cũng chỉ liếc mắt một cái, liếc nhìn, thoáng nghe, thoáng tiếp xúc nó có thể bói được rồi. Mà bói khó sai lắm, trúng ghê lắm, và chính xác nữa. Anh nên nhớ, hãy học cái cách bói như vậy. Đó. Với chúng sinh thì bói được căn cơ người ta, với các pháp thì biết được cái phương tiện của nó. Nhân với pháp đối xử với nhau thì biết được cái nhân duyên. Hãy cứ rành ba cái đó thì độ sinh. Anh ra rành cái đó thì mới nói giống như rằng là Tâm Tạng nói như này. Nghĩa là có khi tổ sư nhìn cái nhân duyên với cái phương tiện, với cái căn cơ mà từ chối và đẩy đến một vị khác. Tại vì căn cơ với lại phương tiện đó nó kết hợp nhân duyên với ở đây hơn, ở kia hơn là ở đây. Nhưng không phải là mấy vị đó bói là gì. Và cái bói nào cũng là chỉ lùa mình và đưa mình thoát đi ra khỏi nhà bếp để trở về với lại cả một khung trời mênh mông, tự tại tự do, tung tăng nhảy, bộc lộ hết khả năng và sức mạnh. Bói của tổ sư như vậy đấy, bói của chư Phật cũng như vậy đấy. Thế nên mình học được một cái chuyện bói, và mình học được một cái chuyện gọi rằng là hả? Biết cái cách sử dụng cái phương tiện. Là không có thể nào mà đi mua một cái xe Porsche tắt giá vô cùng về để làm cái xe cầy, vì nghe nói là diễn tả là xe đó tốt kia lắm, nó chạy đường trường như vậy. Nhưng mà cây ruộng đâu cần đường trường, cây ruộng nó cần đường trường, mình phải hiểu như vậy. Hay là xây dựng cả một cái đạo tràng to lớn đồ sộ, xong rồi chỉ dạy cho nhau cái môn bắt chuột, thì thực là phí biết bao nhiêu công sức và công lao của người Phật tử đóng góp, hay là của những người xuất gia ở trong ngôi chùa nó. Không lẽ bao nhiêu người như vậy tổng hợp lại như thế để làm một cái công việc là bắt chuột trong bếp thôi sao? Mà không lẽ rằng là Phật Pháp chỉ có rằng quanh quẩn ở trong cái bếp, cảnh giới của Phật Pháp là cái bếp, và mục tiêu của Phật Pháp chỉ là những con chuột đó thôi sao, để cho mình bắt cho được những cái cứu cánh của mục tiêu đó? Dĩ nhiên là không phải. Những cái bồ đề tâm mà bao la vô tận đến độ rằng có thể từ nó có thể đạt từ một cái sở trường, một cái năng khiếu mà cao cấp nhất, gọi rằng là chẳng còn có đoán trường gì hết. Bởi vì cái sở trường này có nghĩa rằng là sở trường tứ thiện, cho nên chẳng có một cái gì gọi rằng là không gì không sở trường, tức là vô sở đoạn. Mà đã vô sở đoạn rồi thì đoạn cũng có, trường cũng không. Thì đó là cái sở trường trí tuệ của mười phương chư Phật này. Thì cái sở trường trí tuệ của mười phương chư Phật, nó là chư Phật mà lập đạo tràng là cố ý để khai thị, để cho tất cả ngộ nhập cái sở trường ở trên. Rồi mới truyền dần. Rồi nó mê dần. Thời mạt Pháp. Cho nên là chung cục rằng là tất cả những cái sở trường của Đức Phật không bao giờ được đề cập và được dạy dỗ. Và thay vào đó, mọi cái sở đoạn theo thế tục ấy, chứ Phật Pháp không có. Tại vì nói theo á, nói theo mà gọi rằng là chân đế đó, thì cho dù thế gian này mạt Pháp đến mấy chăng nữa, Pháp làm gì có chuyện mạt. Tại tâm của người mạt giống như là lời của Viên Chiếu nói bữa trước, là do cái tâm địa của mình thôi mà thấy không thấy được đạo. Như vậy do tâm của mình mạt thì không mạt, mà tự nhiên mình thấy đạo là mạt, đạo đi là đạo thôi, mắt mình mờ rồi, cho nên mình thấy cảnh vật nó mờ, xong mình đổ thừa, mình bảo cảnh vật lúc này cái gì nó cũng mờ hết nha, đâu có phải nó mắt anh mờ chứ, cảnh nào mờ. Thành ra cái tâm anh nó mạt chứ không phải là pháp mạt. Thành ra mình hiểu như thế. Thì một khi mà rằng là mình nhận ra những cái điều lý lẽ nói trên như thế thì tự nhiên nó mới đạt thành tựu được một cái sở trường đúng nghĩa của đạo Phật. Thì cái sở trường đó nó cũng kiêm cả cái vấn đề gọi rằng là thấy biết hết căn tính của chúng sinh để độ nhất thiết chúng sinh đấy, sở trường của mười phương chư Phật đấy. Sở trường của chư Phật là độ hết nhất thiết chúng sinh, tất cả những chúng sinh hữu duyên, và không một chúng sinh nào có duyên với ngài mà không được đắc độ. Nhờ một cái yếu tố bên lề, yếu tố phụ á, không phải yếu tố chính đâu. Đó là yếu tố sanh tướng của Đức Phật.